Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Việt Nam tuần qua mở đầu với chuyện các nhóm lợi ích thoát nước ở Hà Nội đã chỉ trích kế hoạch lọc sạch nước sông Tô Lịch của Nhật Bản là thất bại. Thế nhưng về phía Nhật, họ cho rằng họ đã thành công. Trước dư luận trái chiều này, tiến sĩ Nguyễn Hoa cho biết ý kiến.
Tôi nghĩ là làm sạch sông Tô Lịch là một cái vấn đề nhức nhối và sẽ rất là tốn kém. Có lẽ là phải xem xét lại toàn bộ cái hệ thống nước thải của Hà Nội. Đấy là một cái hạ tầng cơ sở rất là quan trọng mà có lẽ là chính quyền Hà Nội phải lưu tâm hơn đến cái việc đó. Còn riêng việc của sông Tô Lịch thì tôi nghĩ rất là gì, chắc là phải thảo luận kỹ hơn các cái giới chuyên môn, giới kinh tế gia làm sao để cho có một cái giải pháp nó vừa tốt mà lại ở một cái giá phải chăng. Thì tôi nghĩ tức là đấy là một cái vấn đề lớn. Còn cái chuyện tranh cãi giữa cái thí điểm của một cái công ty Nhật với công ty thoát nước Hà Nội mà dư luận ì xèo lên vừa rồi, thì tôi nghĩ tức là nó sới lên một cái chuyện để tranh cãi là tốt. Còn đánh giá thế nào là hay, thế nào là tốt, có lẽ là chưa thật là đầy đủ thông tin. Tất nhiên là với công nghệ mà làm sạch thì có rất là nhiều công nghệ. Và vấn đề quan trọng của nó là cái tính hiệu quả của nó đến như thế nào. Làm sạch mình theo kiểu là để lọc nước thành nước có thể uống được ngay cũng có những công nghệ như vậy. Nhưng mà cái đó thì có thể là rất là đắt. Còn công nghệ của Nhật Bản thì tôi tin rằng chắc là nó tốt. Chỉ có cái là vấn đề là khi mà nó triển khai thực ra thì nó sẽ tốn bao nhiêu tiền. Cái đấy là cái còn cần phải xem xét.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, thì với ông là người tại Hà Nội, cái địa điểm của sông Tô Lịch thì ông đã quá rành. Nhưng mà với thính giả chúng tôi thì những người chưa biết vị trí của sông Tô Lịch như thế nào, thì thưa ông có thể vài nét nói về sông Tô Lịch có phải là con sông mà không có chỗ thoát nước và nối vào sông Hồng, có phải vậy không? Nhiều người cho rằng nhiều cái công trình xây dựng đã chặn bích cái đường thoát nước của sông Tô Lịch, thành thử ra sông Tô Lịch hiện giờ chẳng khác nào một cái cống rãnh, phải không?
Thực ra là sông Tô Lịch là một con sông lịch sử rất là lâu đời. Từ thời vua Lê Thái Tổ, thời đó sông Tô Lịch vẫn là một cái con sông thuyền bè có thể đi được. Rất đáng tiếc trong 600-700 năm vừa qua, không phải chỉ là cái chính quyền bây giờ, mà là do cái sự phát triển, do cái sự đắp đê rồi thủy lợi, nó đã kéo dài từ suốt 500-600 năm qua. Thì hiện nay đúng là sông Tô Lịch không còn nối với sông Hồng nữa, bởi vì trước kia sông Tô Lịch, Hồ Tây, thậm chí chỗ ngay nhà hát lớn cũng là sát ngay bờ sông. Và thực sự là cái hệ thống đê sông Hồng, nếu mà chúng ta ngó lại những cái bức ảnh cầu Long Biên khi mà bắt đầu xây dựng mới cách đây hơn một thế kỷ đấy, thì lúc đó là cái đê đấy cũng chưa có. Nhưng mà sông Tô Lịch, Hồ Tây thì đã bị ngắt khỏi cái dòng chảy của sông Hồng. Trước kia nó là được nối ra sông Hồng, thì lúc đó là luôn luôn là nước nó được thay đổi, nó chảy, và cái thời đó nước nó chắc là còn trong sạch lắm. Thì bây giờ thì rất đáng tiếc là nó không nối dòng lưu thông với sông Hồng nữa. Và thực sự đúng như ông nói là nó trở thành một con kênh, giống như là nếu mà bà con để ý kênh Nhiêu Lộc ở Sài Gòn thời, tôi nhớ là cái đấy khoảng 30 năm toàn những khu ổ chuột nhà lấn sang cái bờ kênh Nhiêu Lộc ấy, rất là bẩn và hôi. Thì cái tình trạng tương tự ở sông Tô Lịch nó cũng đại loại như thế. Dân cư thì xây xung quanh và nước thải sinh hoạt thì đổ vào đó. Nên tôi nghĩ là cái hạ tầng cơ sở là cái hệ thống nước thải có lẽ là cái hệ thống mà quan trọng nhất của một cái đô thị. Cái thời trước Hà Nội nó còn nhỏ xíu, thời Pháp thuộc chưa phải là vấn đề lắm. Nhưng bây giờ Hà Nội nó phình ra thành một cái đô thị rất là lớn. Thì những cái vấn đề đó là cái vấn đề mà rất là nhức nhối, và cải tạo như thế nào cái sông Tô Lịch gắn vào một cái hệ thống hay là liên quan đến cái hệ thống nước thải sinh hoạt của đô thị Hà Nội là một vấn đề mà cần phải suy nghĩ, và tôi nghĩ rằng sẽ không thể có một giải pháp trong một sớm một chiều được.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Đúng là phải giải quyết từ nguồn gốc, là phải giải quyết vấn đề xả nước thải vào trong sông Tô Lịch. Nhưng mà thưa ông, nhóm lợi ích thoát nước Hà Nội đó, họ dùng ngân sách của nhà nước để dẫn sông Hồng rửa sông Tô Lịch với số vốn đầu tư cả hàng chục ngàn tỷ, nhưng mà cũng không thành công. Quay lại thì nói rằng cái vấn đề làm sạch sông Tô Lịch của người Nhật đã thất bại, trong khi đó bên Nhật thì họ cho hình ảnh trên trang mạng cho thấy họ tắm rửa trong sông Tô Lịch sau khi đã làm sạch rồi. Thì thưa ông, công nghệ của Nhật thì họ đoan chắc rằng họ không thất bại và họ thành công. Và hai nữa là cái ngân sách rất là ít ỏi. Thưa ông nghĩ sao ạ?
Thực sự là ông cũng có một cái sự hiểu lầm. Thứ nhất là cái dự án mà gọi là lấy nước sông Hồng để rửa sông Tô Lịch đã là một cái dự án đang bàn, chưa thực hiện. Cái thứ hai, cái chuyện không ai nghi ngờ gì là như tôi nói lúc đầu là công nghệ có thể gọi là biến nước sông Tô Lịch thành nước có thể uống được ngay, chứ không phải là chỉ có tắm. Và chúng ta thấy rằng các doanh nghiệp thì họ thường có những cái chiêu quảng cáo của họ rất là đắt, nên là cái chuyện mà người chuyên gia họ tắm đấy thì cũng là một cái chuyện bình thường, không có vấn đề gì cả. Vấn đề là chi tiêu rất là ít, thì cái đấy chưa có thông tin chi tiết, bởi vì tôi ngay ở Hà Nội này tôi cũng chưa có thông tin chi tiết là cái đấy là như thế nào. Nhưng mà ở một cái mức ít ra là báo chí họ nói là mấy chục ngàn đồng một mét khối xử lý nước đấy, thì tôi nghĩ là đã đắt hơn là nước sinh hoạt lấy từ nhà máy nước ra đến độ khoảng 2 lần rồi. Thế thì cái đấy là cái mà như vậy là không mấy người để ý. Chúng ta chưa biết là chi phí của cái dự án người Nhật là bao nhiêu, nhưng mà đấy là vấn đề cần phải làm rõ. Chứ tôi nghĩ rằng không thể ít được đâu, bởi vì kênh Nhiêu Lộc để mà thời ông Trương Tấn Sang, ông ấy giải tỏa kênh Nhiêu Lộc rồi ông ấy làm cái thứ này khác là tốn cũng cả nhiều trăm triệu đô la, chứ không phải là ít.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Một chuyện xảy ra cũng gần nơi ông ở, tức là tại Đồng Tâm, thì nhà cầm quyền cũng đã cho người đến để cắm mốc và khiến cho dư luận tại Đồng Tâm hết sức phẫn nộ. Thì thưa ông, liệu rằng vụ Đồng Tâm này có thể xảy ra những chuyện như trong quá khứ không thưa ông?
Ở vụ Đồng Tâm thì chúng ta phải lưu ý đây là có 2 chuyện. Một chuyện là bên quân đội. Quân đội thì họ hơn 1 năm trước tôi đã có đến tận nơi, thì họ đào hào để phân định cái diện tích của họ với diện tích của bà con Đồng Tâm. Tức là những cái mà thực sự thuộc về địa phận của sân bay Miếu Môn. Thì cái việc làm đấy đã được nhân dân Đồng Tâm rất là hoan nghênh. Và bây giờ thì bên quân đội họ đang có cái kế hoạch là xây cái bức tường để phân định rõ ra thay cho cái hào đó. Cái đấy cũng được nhân dân Đồng Tâm rất là hoan nghênh. Còn cái chỗ mà 40 mấy hecta mà nhân dân nói rằng đấy là của người dân, thì có một số thế lực muốn sập xí sập ngầu với cái chuyện của quân đội và cũng muốn tìm cách để giao, để làm cái gì đó. Để chiếm của nhân dân. Thì cái sự tranh chấp là ở chỉ có 40 hectare đó thôi. Và cái chuyện đấy là cái chuyện tôi nghĩ rằng cái thái độ của bên quân đội là rất là rõ ràng, được nhân dân Đồng Tâm ủng hộ. Còn cái mưu đồ của một số cái thế lực nào đấy mà muốn chiếm của dân thì tôi nghĩ rằng khó mà có thể làm được với cái sự quyết tâm của nhân dân Đồng Tâm như thế này. Còn nó có xảy ra cái chuyện gì không thì tôi không phải là thầy bói nên là không thể dám đoán, nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái sự quyết tâm của người dân Đồng Tâm, những cái lý lẽ của họ rất là vững chắc và dư luận xã hội lên tiếng ủng hộ, thì tôi nghĩ rằng nào đấy mà muốn chiếm không đất của bà con Đồng Tâm là sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy, chứ không phải là dễ làm.
Dạ vâng, thay mặt quý khán giả xin cảm ơn tiến sĩ Quang Hoa rất nhiều, chúc ông nhiều sức khỏe. Dạ.
Vâng.
Vừa rồi là tiến sĩ Nguyễn Quang A. Một hiện tượng mới đây là nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã lên tiếng chỉ trích nền văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa là ủy mị và không nên phổ biến, nhất là những bản nhạc bolero đã gây lên dư luận xôn xao. Vậy thì ông Trần Long Ẩn là ai? Nhà báo Võ Ấn Tạo cho biết.
Thực ra thì tên tuổi của Trần Long Ẩn tôi được biết là sau năm 1975 chiến tranh Việt Nam kết thúc ấy, thì trong những giai đoạn tái thiết ban đầu ấy, thì anh có làm một số bài hát nghe cũng được khá lọt tai, vài ba bài ví dụ Tình Đực Đỏ Miền Đông hay là Một Đời Người Một Rừng Cây gì đấy đại khái như thế thì nghe cũng được, về mặt nội dung ca từ cũng như là về giai điệu thì cũng tạm tạm thôi, cũng được nhiều, một số nhiều người cũng nghe đấy trong giai đoạn ban đầu đó, và sau đó thì cũng không thấy gì nữa. Thế nhưng mà thời gian gần đây này, cái vừa rồi, mới gần đây cái đầy đủ vài ba tháng ấy, thì xảy ra một cái sự kiện, cái hiện tượng cũng liên quan đến ông này, là trong một cái cuộc họp gì đó về đại khái trong hệ thống tuyên truyền về nghệ thuật, văn hóa nghệ thuật của cộng sản ấy, của nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì ông có phát biểu những cái câu mà tôi nghe tôi rất là ngạc nhiên. Báo chí nhà nước có đăng đấy, báo nhà nước của có đăng ký của nhà nước thì Việt Nam hiện nay là có đăng lại cái lời ông phát biểu. Đại khái tôi nhớ mang là thế này: ông không những chỉ trích nhạc Bolero mà ông còn phê phán toàn bộ nền văn học nghệ thuật của miền Nam trước năm 75. Ông cho là độc hại, là xuyên tội tạc đường lối cách mạng của Đảng, rất có hại. Đại khái như đấy, rất là độc hại. Đấy, thì tôi nghe cái thông tin đó, tôi đọc thông tin đó, tôi vô cùng ngạc nhiên, bởi vì tôi quan niệm rằng nhạc sĩ thì thông thường cũng được quan niệm là trí thức, mà đã trước thì phải có hiểu biết tương đối sâu rộng, biết thế nào là chân lý, là khách quan đấy, không có ngả theo một cái chiều tuyên truyền bưng bô. Nếu mà đã như thế thì không phải là trí thức nữa, mà đấy là có lại cái loại mà có học, nhưng mà làm một cái kiếp bưng bô vì trí thức là phải ngay thẳng, là phải luôn luôn chống lại những cái sai yếu kém của bạo quyền đương thời. Thế thì anh Ẩn anh nói cái câu như thế thì rõ ràng mình hiểu cái bộ mặt anh là ai. Tôi không phải ở trong miền Nam trước năm 75 nhưng tôi không thật lành với ông Ẩn, nhưng tôi chỉ biết rằng là hình như trước đây anh cũng có qua cái hiểu biết ở chỗ tôi trên xã hội, anh tìm hiểu thông tin thì biết anh cũng học văn khoa Sài Gòn rồi, cũng trong phong trào học sinh sinh viên gì đó thì cũng có cảm tình với phía cách mạng, hoặc là phía cách mạng cộng sản là có lợi dụng phong trào sinh viên, anh có tham gia cái đó, có thể là thoát ly ra bưng quân vân gì đấy. Thế nhưng mà sau năm 75 thì anh bởi vì là đi theo cách mạng, đi theo cộng sản, cho nên là được cộng sản tin dùng, bắt đầu là được nâng đỡ này kia thứ. Và tôi có nghe cái chuyện là trong cái cuộc mà gọi là giành địa vị của hội nhạc sĩ của thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì anh cũng có tranh nhau với ông Nguyễn Văn Hiên này kia thứ, rồi cũng bị nhiều anh em không hài lòng. Tôi có nghe lắng thắng chuyện đó cho tôi không thật lành đâu, nhưng mà như vậy thì tôi cho rằng là anh cũng tầm thường. Thế nhưng mà riêng cái lời phát biểu của anh nói là văn học nghệ thuật miền Nam trước năm 75 là nhìn chung là độc hại, tất cả là đều độc hại và có hại, và cần phải thấy mà đến bây giờ không tẩy xóa nổi, thì tôi cho đấy là một phát biểu vô cùng sai, vô cùng nghiêm trọng. Cái thứ nhất về mặt nhạc Bolero, tôi cũng có được học cơ bản một chút về kiến thức nhạc lý và thanh nhạc khi tôi còn ở trong quân đội, thì tôi hiểu thế này này: hồi đó miền Bắc tuyên truyền là họ không có nói là Bolero, họ nói là nhạc vàng, tức là những cái bài hát mà giai điệu nó mềm mại êm tai. Nó thậm chí có cả những bài hát ủy mị như ba bài hát của nhạc sĩ Đặng Thế Phong để lại, là Có Đêm Đông rồi Thì Con Thuyền Không Bến gì đấy, đã khá như thế. Do tâm trạng của Đặng Thế Phong, một nhạc sĩ sau này được đánh giá là thiên tài của Việt Nam, chết rất trẻ nhưng mà để lại ba kiệt tác mà sau này ít người làm được như thế. Thế thì đối với cộng sản miền Bắc hồi chúng tôi còn nhỏ ngoài Bắc trước năm 75 ấy, thì họ nói đấy là nhạc vàng, bảo đấy là độc hại. Nếu như thanh niên của miền Bắc mà đi bộ đội mà hát những cái đó là dứt khoát là sẽ đào hố, rồi tay súng sẽ dã rời, không có ý chí chiến đấu, và lúc đấy chỉ có hò hét những bài hát nhạc hùng mạnh. Và trong nhạc lý thì nó gọi đấy là nhạc, hầu hết những bài nhạc đó đều kết cấu bằng gam thứ, mà cái gam mẫu nó là gam la thứ. Thế thì các một số các cái nốt nhạc khác xuất phát từ các gam mà xuất phát từ các nốt nhạc khác đều phải có yếu tố là yếu tố thứ. Thế còn những bài hát của người ta gọi nôm na là nhạc đỏ của cách mạng ấy, thì nó là kết cấu chủ yếu nó là gam trưởng, gam trưởng là gam gốc, các cái nốt nhạc khác thì cũng phải là kết cấu trưởng thì nghe nó hùng mạnh. Đấy cái tuyên truyền của Bắc hồi đó là như thế, và khi chúng tôi học nhạc trong quân đội thì người ta cũng dạy như thế. Và phải nói rằng lúc đó tôi tin cái chuyện đó là sự là đúng, nhưng lúc tôi mới có khoảng 25 tuổi trở về trước thôi, sau đó cuộc sống đã mở mắt cho tôi với hai, mình cũng có may mắn. Sau chiến tranh thì tôi được về học đại học rồi, tôi cũng tiếp cận viên tiếng Hát sớm, và tôi cũng có nhiều nguồn thông tin, cho nên là tôi thấy những cái tuyên truyền đó là sai, không đúng. Theo tôi nhận thức bây giờ này, con người ta, nếu một con người bình thường, có một tâm hồn bình thường, tốt, trong sáng, mà có một tình yêu với quê hương đất nước thì phải đủ, có lương tri thì phải đủ các cung bậc, vui buồn giận hờn vân vân, tất cả mọi thứ đấy. Chứ không thể nào chỉ một chiều được. Chứ nếu mà lúc nào cũng chỉ xung phong cười thắng lợi vui vẻ thì tôi nói nó cũng không khác gì kẻ tâm thần, đúng không ạ?
Xin nhắc lại anh chỗ này.
Xin anh.
Dạ vâng. Dạ vâng. Thưa anh, như vậy thì ông nhạc sĩ Trần Long Ẩn này là anh chưa mở mắt. Nếu nói với anh như vậy, nếu anh chưa mở mắt, và hai nữa là chúng tôi đọc
tôi
được nhiều bài, nhiều được bài báo là anh Trần Long Ẩn này đó, thực sự thì những bản nhạc của anh là phần lớn là một là phổ thơ, hai là của người khác. Thành ra cái chuyện này mình cũng không nắm vững được. Nhưng mà rõ ràng rằng Trần Long Ẩn không phải là một nhạc sĩ có tài, mà nếu mà so sánh với Trịnh Công Sơn thì giống như một sao bắt đầu với một sao lu mờ.
Tất nhiên. Làm sao mà so sánh Trần Long Ẩn với Trịnh Công Sơn được? Không thể so sánh. Đấy, nhưng mà tôi cho rằng là xã hội có nhiều quan điểm. Nhưng mà tôi ngạc nhiên ông này. Anh Trần Long Ẩn có học văn khoa. Mà tôi biết rằng sinh viên văn khoa của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75 cơ bản là những người có hiểu biết. Nhưng mà tôi ngạc nhiên là tại sao anh lại phát biểu như thế. Tôi không nghĩ rằng anh nhận thức một cách nó đơn giản như vậy đâu. Anh không có thông tin để anh nhầm lẫn như thế đâu. Và tôi nghiêng về khả năng là quyền lợi bẩm lộc và kèm theo là cái đe dọa của bộ máy công an trị của chế độ Việt Nam hiện nay đã làm anh Ẩn phải biến thành một con người mà chúng ta gọi nôm na là kẻ cơ hội xu thời Azu bưng bô. Và khi một khi anh ta đã có những phẩm chất như thế, anh ta không còn là trí thức nữa. Và trí thức theo tôi nghĩ là có hai cái đặc điểm cơ bản, tối thiểu ba đặc điểm cơ bản. Thứ nhất, cái hiểu biết được tự đào tạo tự nghiên cứu nó phải cao hơn của xã hội một chút, đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, luôn luôn chỉ trích bạo quyền đương thời, chính quyền đương thời về những cái mặt yếu kém của chính quyền đó, để cho chính quyền đó phải thay đổi, để cho xã hội tiến lên, cho nhân dân được hưởng lợi nhờ cái đó thì mới là trí thức. Chứ còn anh được đào tạo nhưng mà anh lại azure theo cái chế độ hiện thời mà ai cũng biết rằng cộng sản là nó kỳ quái, nó giống như cái quái thai nhân loại nó bỏ hết rồi, bây giờ còn có mấy thằng méo mó ở Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, Bắc Hàn thôi. Thế mà anh lại azure cái đó, anh ủng hộ cái quan điểm độc tài, anh cấm đoán này cấm đoán kia, là tôi cho rằng cái đấy là rất bậy bạ. Tôi cho rằng tôi đánh giá nhân cách của anh Trần Long Ẩn.
Vâng, cảm ơn anh. Dạ, thưa anh, thực sự thì một trong những lý do mà anh vừa nói đó là sợ rằng công an nó sẽ vịnh tới anh để anh phải tuyên bố những câu như vậy. Thì thực sự nếu mà anh không tuyên bố thì chẳng ai làm gì anh. Ngay cả công an cũng không có dám đụng tới một ông Trần Long Ẩn mà đang là trưởng ban văn nghệ của thành phố Hồ Chí Minh. Thành nữ ra, thưa anh, có lẽ công an chỉ nhắm vào những người chống đối, cho những người mà anh gọi là bưng bô. Bưng bô
đó
chắc là chẳng, nếu mà bắt ông thì tội mất một người bưng bô anh ạ.
tôi đấy là tôi nói cái chung về những con người đang sống ở Việt Nam hiện nay là họ bị áp lực gì vân vân đấy. Nhưng mà tôi cho rằng cái trường hợp của Trần Long Ẩn là thế này, xin thứ nhất là đến chính cái chỗ dùng ngôn từ cho nó thật là đúng. Thực tế thì ông Ẩn không phải trưởng ban văn nghệ, trước đây ông là chủ tịch hội nhạc sĩ của thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong cái hội nhạc sĩ Việt Nam nói chung mà đều do Đảng đặt ra và chỉ huy hết, cử ai làm cắt đặt, ai làm xếp các thứ là đều do Đảng hết, Đảng Cộng sản hết. Thì sau đó thì ông tiến lên một bước nữa, gọi là chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Và tôi biết những cái ghế đó là bổng lộc khá đấy, lương lậu này kia, các chế độ đãi ngộ, được ưu đãi thế nọ thế kia, được trọng vọng lắm trong cái chế độ này. Thì tôi nghĩ rằng cái bà Vinh Hoa tồi bại đó đã tha hóa con người của ông Trần Long Ẩn.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo rất nhiều cho buổi nói chuyện hôm nay. Kính chào anh và chúc anh sức khỏe. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Hoàng Bách cũng như là sự nghe của khán thính giả của đài SBS Úc Đâu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.